Sau khi tôi chết, điều đầu tiên bản thân tôi làm khi đến mộ của tôi không phải khóc lóc mà là lắp mạng wifi trên mộ tôi. Cô ấy nhổ cỏ trên mộ, mang theo bộ định tuyến rồi nói, sau này nơi đây sẽ có nhiều người đến câu trộm mạng, cậu sẽ không còn cô đơn nữa. Nghe được những lời này từ cô bạn thân lương giai của mình, tôi suýt chút nữa tức đến mức sống lại. Ngoại trừ ma quỷ, ai lại có thần kinh thép để chạy đến nghĩa trang câu trộm mạng? Còn nữa, chỗ này của tôi là rừng sâu núi thẳm, lấy đâu ra điện vậy ạ? Lương giai vừa làm vừa lẩm bẩm một mình. Cậu xem, tớ mua cả pin năng lượng mặt trời nhá, bảo đảm cậu có thể ở bên trong thoải mái lướt xem video của mấy anh đẹp trai. Tớ còn mua cả điện thoại giấy, một lát nữa đốt cho cậu. Cậu xem mấy anh đẹp trai nhưng phải nhớ nhắn tin cho tớ, không thì tớ cắt mạng của cậu đấy. Nếu như không phải tôi đang đứng trước mặt cô ấy lơ lửng qua lại, tôi chắc chắn sẽ khẳng định cô ấy có thể nghe thấy lời tôi nói. Thấy cô ấy nhớ nhung tôi như vậy, tôi cũng không tính toán với cô ấy nữa. Có điều người có thể nghĩ ra mấy cái ý tưởng quái dị này cũng chỉ có mình cô ấy. Không lâu sau, Lương Giai lấy cục wifi đem theo bên mình ra lắp đặt, đồng thời dùng cành cây để che nó đi, chỉ để tấm pin năng lượng mặt trời trên cành cây cao. Lúc làm xong, cô ấy kiệt sức ngồi bệt xuống đất, sau đó nước mắt đầm đìa nhìn vào mộ tôi rồi đổi chủ đề câu chuyện. Sao cậu có thể nói đi là đi, 2000 tệ cậu nợ tớ còn chưa trả, bây giờ tớ mới lấy được có vài trăm tệ, kiếp sau cậu nhớ phải trả nợ cho tớ. Biết rồi, kiếp sau trả cậu 20 triệu tệ. Tôi hét lại với cô ấy, nếu như cô ấy có thể nghe thấy chắc sẽ vui lắm. Lương Giai cũng giống như tôi, đều là những đứa trẻ đáng thương, từ lâu không còn bố mẹ, tích góp được ít tiền không hề dễ dàng chút nào. Cô ấy từng nói đùa với tôi rằng, Miêu Miêu, đợi đến khi nào tớ có nhà riêng rồi, thì lúc đấy tớ cho phép cậu đến lót đệm nằm đất dài hạn luôn. Tôi đá cô ấy một cái, ngài đúng là chị em thân thiết nhất của tôi. Trong lòng tôi hiểu rất rõ, cô ấy luôn muốn mua nhà, muốn có một nơi trốn thuộc về chính bản thân mình. Thế nhưng dù gì tôi vẫn còn một người cậu. Nếu không có người cậu này, tôi thậm chí còn chả có nơi để chôn cất, trở thành cô hồn dã quỷ, chết không chỗ chôn thân. Lương Giai đốt xong giấy tiền lại ngồi nói chuyện với tôi một lúc nữa. Trước khi trời sập tối, cô ấy mới quyến luyến không nỡ rời đi. Ban đêm, tôi ngồi trên bia mộ của chính mình, lấy điện thoại mà Lương Giai đốt xuống cho tôi ra thử kết nối mạng. Ngay khi mạng vừa kết nối, tay tôi cũng run lẩy bẩy. Động hóa, đây là loại khoa học công nghệ cao trốn âm phủ kiểu gì thế? Tôi vội vàng mở ứng dụng phát video lên, xem đủ các anh trai đang phát trực tiếp nhảy múa. Đấy là còn chưa kể đến cái cảm giác ở nghĩa trang xem mấy anh trai sexy nó cứ gọi là thôi rồi. Khi tôi đang xem cực kỳ thích thú, trên đầu bỗng truyền đến giọng đàn ông rất uất hận, "Xin chào, liệu có thể cho tôi xem cùng được không?" Tôi chậm chậm ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một cái đầu lâu toàn là máu đang dí sát vào đầu tôi. "Mẹ ơi, có ma." Tôi ngồi bệt xuống dưới mộ. "Đừng hét nữa, không phải cô cũng giống tôi à?" "Ế, đúng nha. Sao tôi có thể quên chuyện này được cơ chứ?" Người đó tự ý thức được mình vừa dọa tôi sợ liền dùng cho hương xoa xoa lên khuôn mặt, mấy cái lỗ đang chảy máu lập tức biến mất. Sau đó cậu ấy lại hỏi, "Có thể cho tôi mượn điện thoại một lúc được không?" "Cho anh mượn cũng được, nhưng anh không được cướp luôn đâu nha." "Yên tâm đi, đồ của cô tôi cũng không cướp được đâu." Tôi thấy giọng điệu của cậu ấy hòa nhã, không giống với ác quỷ nên cho cậu ấy mượn điện thoại. Thông qua ánh sáng phản chiếu lại từ màn hình điện thoại, tôi mới nhìn rõ mặt mũi cậu ấy, là một chàng trai trẻ đẹp trai, tuấn tú. Trong bộ dạng này thì khoảng 18m, 19 tuổi gì đó. Nhóc con tuổi nhỏ lại đẹp trai mà chết như thế này, đúng là quá đáng tiếc. "Cậu tên là gì vậy? Sao cậu lại chết thế?" Ngón tay đang lướt điện thoại của cậu ấy khẽ ngừng lại một lúc. "Không nhớ nữa." Tôi đoán cậu ấy không muốn nói thật với tôi. "Bỏ đi, hỏi người ta nguyên nhân chết khác nào chọc vào nỗi đau của họ, không hỏi nữa." Tôi cúi đầu nhìn xuống điện thoại, thấy cậu ấy đang tìm kiếm một tài khoản phát video. Người ở trang chủ chính là cậu ấy, còn có mười mấy vạn fan hâm mộ. "Cậu còn là người nổi tiếng trên mạng hả?" Nói ra có thể cô không tin, nhưng những ký ức còn lại sau khi tôi chết chỉ có mỗi thông tin về tài khoản này. Một người thường xuyên xem mấy phim thảm án giết người vừa nghe liền biết chuyện này nhất định không đơn giản như vậy. Đúng như dự đoán của tôi, cậu ấy là người nổi tiếng trên mạng. Thế nhưng khi lên mạng tìm kiếm như thế nào thì cũng không tìm được nguyên nhân cái chết của cậu ấy. Thậm chí ngay cả một thông báo tìm người mất tích cũng không có. May mắn vẫn còn biết được tên cậu ấy là Lâm Hướng, với cả tìm được địa chỉ nhà cậu ấy ở ngay thành phố bên cạnh. Tôi thăm dò cậu ấy, hỏi một câu, "Cậu có muốn liên lạc với bố mẹ không?" Lâm Hướng từ chối đề nghị của tôi, "Nếu như bọn họ quan tâm tôi, tại sao không đi đăng tin tìm người mất tích?" Căn cứ vào thời gian mà cậu ấy đăng video cuối cùng để đoán, ít nhất cậu ấy đã chết nửa năm nay rồi. Trong nửa năm này, lẽ nào bố mẹ cậu ấy không hề đi tìm? Hơn nữa mặt cậu ấy bị người ta hủy đi như kia, chắc chắn không thể là chết bình thường. Thế nhưng bản thân cậu ấy còn không muốn tìm hiểu kỹ càng thì đương nhiên tôi cũng không muốn lo chuyện bao đồng nữa. "Không sao, rồi sẽ có một ngày mọi thứ sáng tỏ thôi." Tôi chỉ đơn giản an ủi Lâm Hướng một hai câu rồi lấy lại điện thoại. Tôi đắn đo xem có nên nhắn tin cho cô bạn thân thiết nhất Lương Giai của tôi để cảm ơn cô ấy khiến cuộc sống sau khi chết của tôi trở nên thú vị như vậy hay không. Nhưng tôi lại thay đổi suy nghĩ, cô ấy là người sống sờ sờ, nếu như nhận được tin nhắn cảm ơn từ người chết, lỡ như cô ấy kinh hãi quá. Nếu là tôi thì tôi không muốn làm bạn với một con ma đâu. Cứ như vậy tôi với Lâm Hướng, hai con ma cùng nhau trải qua những ngày không có ai làm phiền. Cho đến khi có sự xuất hiện của một blogger linh dị. Vị blogger này là người tôi thích xem nhất khi còn sống, tên account của anh ta là Trang Tị Ca, hôm nay không biết thế nào anh ta lại đích thân đến chỗ này của tôi. Lại còn phát trực tiếp trước mộ của tôi, điều này làm tôi sướng điên lên. Kết quả là mới phát sóng được có mấy phút, màn hình phát trực tiếp liền bắt đầu là. Đấy là tất nhiên rồi, dù gì chỗ này vốn là chốn rừng sâu núi thẳm mà. Trang Tị Ca mở miệng chửi đồng, cái chỗ quái quỷ gì vậy, sao lại là thế chứ? Kết nối mạng của tôi này, kết nối với wifi của tôi đi. Tôi hưng phấn hét lớn. Một trận gió âm thổi qua, trong nghĩa địa vang vọng giọng nói yếu ớt như ẩn như hiện. Anh ta lùi lại nửa bước rồi sau đó hướng về phía tôi giận dữ hét lên, "Ai, ai ở bên đó?" Lâm Hướng không hiểu, kéo tôi sang một bên, "Cô không sợ hắn bắt được chúng ta à?" "Sợ gì chứ, hắn ta không có bản lĩnh đấy đâu. Mấy video trực tiếp của Trang Tệ Ca về cơ bản đều là trò bịp bợm. Thế nhưng đúng là anh ta có thể chất linh dị, có vài lần đều quay phải mấy cảnh cực kỳ kinh khủng." Để đảm bảo cho quá trình phát trực tiếp của idol của mình được diễn ra thuận lợi, tôi tiếp tục kích động hô hét, "Người anh em, trong mộ có người, mật mã là 8 số 8." Trang Tệ Ca hoảng hốt lùi về phía sau mấy mét lận, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi. Sau khi trầm mặc tầm mười mấy giây gì đấy, anh ta mới có can đảm đi tìm mạng Khả Dụng gần đó, rồi bắt đầu kết nối. Ngay sau đó, trong màn hình phát trực tiếp liền xuất hiện hình ảnh nhợt nhạt trong suốt của tôi với Lâm Hướng. Tiếng hét thất thanh bùng nổ của Trang Tệ Ca vang vọng khắp núi rừng. "A, tôi vội vàng kéo Lâm Hướng bay đi, nếu mà còn ở lại thêm giây phút nào, rất có khả năng chúng tôi chết rồi vẫn trở thành người nổi tiếng trên mạng mất." Vừa mới bay vào trong rừng, điện thoại của tôi thông báo tin nhắn của Lương Giai. "Là cậu phải không Miêu Miêu? Cậu nghịch được điện thoại mà sao không trả tiền cho tớ?" Ngày hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, Lương Giai đã nổi giận đùng đùng chạy đến nghĩa trang. Tôi vội vàng ra giả thích, "Giai Giai, hiện tại tớ không có cách nào để trả lời tin nhắn của cậu, chứ không phải cố tình không để ý cậu. Tối hôm qua khi vừa nhận được tin nhắn của cô ấy, tôi lập tức trả lời. Thế nhưng gửi mấy lần tin nhắn đều không gửi đi được. Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hiểu đang có chuyện gì. Cậu đừng tức giận, tớ thực sự không trả được tiền cho cậu mà. Đòi tiền của người chết, cho dù tôi dám gửi, cậu ấy cũng không nhận được. Ngân hàng Thiên Địa nói là không giải quyết dịch vụ chuyển tiền cho Dương Gian." Có lẽ Lương Giai không nghe thấy tôi nói gì, cô ấy đi xuyên qua người tôi, bước vội vàng đến trước mộ tôi. Cô ấy lấy bật lửa ra châm lửa đốt lá cây, sau đó đem đốt luôn cục wifi không dây. Ngọn lửa bị gió núi thổi qua càng ngày càng cháy lớn, đốt bùn đất trước mộ tôi đều đen xì. "Trang sĩ có gì bình tĩnh nói được không? Đừng cắt mạng của tớ chứ. Phóng hỏa đốt rừng, tội này ngồi tê. U mọt gông đấy. A mau dập lửa đi chứ." Lời tôi vừa dứt, trên khuôn mặt của Lương Giai lộ ra nụ cười cực kỳ quái dị, không giống như nụ cười của con người. Cô ấy đột nhiên quay đầu hướng về phía tôi, giống như người máy nhả ra từng chữ một, "Tớ tìm thấy cậu rồi nhá." Tôi bị nụ cười cứng ngắc khó coi của cô ấy dọa đến mức hồn phách run rẩy. Tôi như cái lò xo bật trở lại vào trong mộ. "Ngươi là ai hả? Mau trả lại người chị em thân thiết hiền lành, lương thiện, hiểu lòng người, rộng lượng, xinh đẹp của ta lại đây." Lương Giai đắc ý nhướng nhướng chân mày, sau đó ôm bụng cười ngặt nghẽo, "Miêu Miêu, cậu làm tớ buồn cười chết mất, nào có ai thành ma rồi mà vẫn nhát gan như vậy chứ." Sắc mặt tôi không có chút máu nào lại càng thêm xanh. "Lương Giai, cậu dọa chết ma rồi, dọa ma sẽ bị mất tiền đấy." Lương Giai giải thích cho tôi tại sao cô ấy lại đốt cục wifi đi. Sau khi tôi chết, cậu ấy được một vị đại sư chỉ điểm rằng những vật bị nhiễm âm khí đều trở thành vật thông linh, có thể khiến linh hồn sử dụng nó hiện thân. Còn cô ấy thông qua điện thoại quan sát thấy lưu lượng wifi ở mộ tôi có dấu hiệu sử dụng, vì vậy nghi ngờ là tôi dùng. Vì vậy cậu ấy thuê Trang Tệ Ca đến mộ tôi để thám thính. Cô ấy biết bình thường tôi thích xem Trang Tệ Ca phát trực tiếp, nếu mà nhìn thấy người thật thì biết đâu tôi quá kích động sẽ tự hiện thân. Tớ biết ngay cậu vẫn chưa đi đầu thai mà. Cô ấy muốn ôm lấy tôi, nhưng đối diện với cơ thể gần như trong suốt của tôi lại không biết nên làm như thế nào. Đôi mắt rạng rỡ của cô ấy ngay tức khắc lại mở đi. Để giải tỏa sự bối rối giữa cách biệt người và ma, tôi lau lau khóe mắt không hề có giọt nước mắt nào bày tỏ sự cảm động, cậu đúng là cực kỳ thông minh. Quả không hổ danh là chị em tốt nhất của tôi, không uổng công kết bạn. Đúng lúc này thì Lâm Hướng lại không ở đây. Tôi đem chuyện của cậu ta kể cho Lương Giai nghe, hy vọng cô ấy có thể giúp đỡ đi báo cảnh sát hộ. Dù gì thời gian này đều là Lâm Hướng bầu bạn với tôi mới không đến nỗi quá cô đơn. "Giai Giai, sau khi xuống núi cậu nhớ báo cảnh sát nha." "Biết rồi, vậy cậu trả tiền cho tớ." Lương Giai mới nói được một nửa còn chưa kịp nói tiếp thì tôi nghe thấy ở sườn dốc cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn. Trong đó, còn có tiếng mắng chửi giận dữ của người mợ thấy tiền là sáng mắt ra của tôi. "Cái đám vô danh các người, không trả tiền đừng hòng mong muốn đi lên trên." Tôi vội vàng đẩy Lương Giai ra ngoài. "Giai Giai, mau trốn đi, mợ tớ đến đấy." Mợ tôi là người đàn bà vùng núi cực kỳ tranh chua. Ngoại trừ việc cực kỳ ghét tôi ra, bà ta còn ghét cả Lương Giai. Khi tôi 5 tuổi, bố mẹ tôi vì một sự cố sập công trường ngoài ý muốn nên đều qua đời. 100 vạn nhân dân tệ bồi thường tất cả bị ông bà nội tôi lấy.